nhưng mà nó trở thành cái ứng dụ rất là màu nhiệm ở trong. Thì kể hết cả lịch trình và cái cuộc đời con người của chúng ta, ví dụ như từ nhỏ sinh ra và bởi bởi vì vô minh cho nên chúng ta lớn lên trong cái sự tranh đấu bằng cái lòng tham sân si và phiền não. Tham không được thì sân, mà sân cái gì? Sở dĩ mà mình sân tức là mình muốn cho tất cả những cái mà mình có mà ai chiếm hữu lấy hay ai đụng chạm đến những cái gì mà mình đang có, cho nên mình cảm thấy rất là sân, bực bội. Nghĩa là tham sân si mà nó phát khởi bởi vì muốn chiếm hữu những cái gì mà mình có được, là từ cái lòng tham của mình mà ra. Trên suốt cuộc đời quý vị thấy, từ lúc sanh ra lớn lên tạo dựng sự nghiệp theo cái khuynh hướng, theo một cái mình, có nhiều người họ cũng muốn được lắm mà họ làm không nổi thôi, nhưng không phải đồng nghĩa là họ không có muốn, muốn nhiều lắm mà làm không nổi. Nhưng mà nếu mà làm được rồi họ cố gắng họ làm đến khi nào nó hơi tàn kiệt sức thì lúc đó không còn nữa. Thì như vậy đó là sở dĩ đó là con người ta đó là cứ lao tới là bởi vì có cái điều lầm lẫn là cứ nghĩ là những cái mình làm được thì nó còn hoài. Nhưng mà không ngờ là mình cứ làm ra, ví dụ như bây giờ nghĩ là ví dụ 1 năm mình làm ra được 100.000, rồi 2 năm mình nghỉ được 200, rồi 3 năm nghỉ được 300, mình nghỉ mình cứ cố gắng mình làm sẽ cái số tiền nó cứ tăng lên như vậy. Nhưng mà không ngờ là tất cả những cái gì mình làm, tất cả những cái gì mình có được theo thời gian, theo từng chặng từng chặng từng chặng mà nó có sự tiêu pha của nó. Gọi là tiền vô bao nhiêu thì nó ra bao nhiêu à. Cái gì mình tích tích góp, mình tưởng tích góp lâu mà nó thành, nhưng không ngờ tích góp lâu thì nó sẽ bị tan biến hết. Bởi vì tất cả chúng ta bị chịu cái ảnh hưởng của 2 cái điều, đó là nghiệp thiện và cái nghiệp ác. Như là ví dụ như bây giờ mình do có phước mình tạo ra được cái của cải, nhưng mà khi mà cái trong cái tàng thức của mình phát khởi cái chủng tử ác, nó phát khởi lên thì nó sẽ tiêu pha cái đó. Cho nên nhiều khi á, là bữa nay mình thấy mình còn nhiều tiền, qua xảy ra một cái sự kiện nào đó thì tiền mình không còn nữa. Hay là hiện nay mình thấy mình còn chiếc xe rất là tốt, nhưng ngày mai chưa chắc gì chiếc xe tốt nó còn đối với mình. Thì bởi vì mình chịu cái ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà con người ta cứ cứ chạy tới chạy tới chạy tới, chạy đến lúc nào đó hơi tàn kiệt sức rồi đó thì lúc đó không còn gì nữa. Thì cái khoảng thời gian đó, nó từ một khoảng thời gian mình đốt hết một cái khoảng thời gian mà bởi vì cái vô thường thôi, mà mình không bao giờ mình thấy được cái quý của nó. Cho nên đến một cái lúc nào đó thì mình mới sực tỉnh lại, cũng giống như chúng ta hiện nay, đến lúc mình sực tỉnh lại, bây giờ mình quay về cái con đường đạo, nhưng mà cái sức tỉnh của mình được bao nhiêu à? Tỉnh chút thôi, nhưng mà về cái công chuyện nhà hay tất cả những cái việc làm gì đó nó quay một cái là tự nhiên mình quên hết. Cho nên cái sức tỉnh của mình gom lại cũng không được bao nhiêu nữa. Chờ đợi đến cái lúc nào mình mới thực tỉnh. Mình thực tỉnh đó, đến cái lúc nào mà mình cảm thấy mình bị một cái cú sốc nào đó nó thật đau và mình thực tỉnh, thì cái lúc đó đó là cái hơi tàn này. Cho nên đó là có một cái câu mà người xưa nói đó là khi biết thời gian là quý giá đó, thì lúc đó không còn bao nhiêu, không còn bao nhiêu nữa. Nghĩa là lúc mình biết thời gian thực sự quý giá thì lúc đó là cái hơi mình sắp tàn này. Thường thường mà những cái người mà họ sắp chết rồi đó, người sắp hấp hối rồi đó, thì lúc đó đó họ mới thấy được cái thời gian nó thực sự có ý nghĩa. Họ mới ước sống được thêm 1 năm thôi mà cũng không thể nào sống được. Họ mới ước sống được thêm 1 tháng thôi mà cũng sống không được. Họ mới ước sống thêm 1 ngày mà cũng sống không được. Bởi vì họ nghĩ là nếu mà bây giờ nếu mà tôi sống thêm được 1 ngày nữa đó, tôi sẽ làm được rất là nhiều việc tốt cho người khác. Nhưng mà hoàn toàn không có điều đó. Nhưng mà cái lúc mà mình còn khỏe đó thì mình không bao giờ mình nghĩ là 1 ngày đó mình sẽ làm được bao nhiêu chuyện tốt, hay là 1 tháng đó mình sẽ tu như thế nào, 1 năm đó mình sẽ thực hiện được những gì, mà hoàn toàn mình không bao giờ có được cái quan điểm đó. Mà đến khi nào mình cảm thấy là mình không còn sống nữa thì lúc đó mình mới thấy quý. Thì đó là trở thành một cái điều rất là muộn màng. Cho nên là Lý Bạch mới nói là anh thấy trăng, cha già soi gương tóc bạc phơ, sớm tơ tối tiết, ngẩn ngơ chợt buồn. Cái chỗ mà mình thấy là ngẩn ngơ đó là một cái sự mà sửng sốt. Tức là mới đây mình thấy mình đã già hết rồi, một cái khoảng thời gian nó quá lẹ đi, cảm thấy mình giật mình, quá sửng sốt. Cho nên là mình mới chợt buồn, thoáng buồn một cái kiếp người cô quạnh. Cho nên như vậy đó là cái thời gian là rất là cái quý giá, mà mình không biết tận dụng thời gian vào cái việc tu đó. Mình nói thôi à, bây giờ để từ từ mình tu. À, còn lâu mà, à, để khi nào phải lo cho đứa này xong, lo cho đứa kia xong rồi mới tu, rồi phải làm việc này xong, rồi làm việc kia xong mình mới tu. Cho nên kể cả cái công việc chùa cũng vậy nữa. Thì khi mà chúng tôi mới lên đây dựng chùa đó, nghĩ là thôi mình làm 3 tháng thôi, nghĩa là 3 tháng thôi là xây dựng có chánh điện rồi có nhà khách nữ xong rồi thôi mình ngồi mình tu. Nhưng mà khi mà cái công chuyện đó xong rồi, bắt đầu nghĩ qua đến qua cái tượng Phật, thì tượng Phật sắp sửa về đó thì mình phải chuẩn bị cái đài len kép, làm đủ thứ hết. Thì trải qua thời gian làm xong rồi, thôi nghĩ thôi phải làm cái con đường thiền hành, làm con đường bậc cấp. Cho nên cứ đẩy mình, nghĩa là làm xong để tu, làm xong để tu, mà cuối cùng đẩy mình một cái đến 7 tháng mấy luôn chưa tu nữa. Cho nên quý vị thấy, đến khi mà đến cái khóa tu đó, bây giờ mới nói là thôi bây giờ đợi khi khóa tu xong, làm lễ ăn vị Phật xong rồi đó, lúc đó mình mới ngồi xuống tu. Đó, thì bây giờ không biết là khi mà xong rồi còn cái chuyện gì xảy ra nữa. Bây giờ quý vị thấy, bây giờ mình cứ nghĩ thôi, đã chờ đến xong rồi mình mới tu đó, thì chắc bảo đảm mình không bao giờ mình tu được. Mà mình không biết là những cái thời gian mà nó cứ trôi qua từng giây từng phút, những thời gian đó rất là quý mà mình không biết tận dụng. Cho nên vì vậy đó, dù cho cái công việc nhà, dù cho công việc chùa cũng vậy, mình không có ý thức được thì chắc chắn là mình không bao giờ tu. Cho nên bây giờ chúng tôi quyết định thôi, giờ tu từ bây giờ. Cho nên là lúc nào mình cũng nghĩ đến chuyện tu hết. Cho nên bây giờ dù cho công việc bận rộn cách mấy, mình cũng nghĩ đến việc tu. Dù cho công chuyện nó bề bộn nhiều, mình thôi để từ từ, tiện đâu hẳn còn tính. Mà mỗi giờ đều phải biết tận dụng để mà tu hành. Thì đó là mình biết tận dụng. Cho nên vì vậy đó là không phải mình bây giờ, mà ngày xưa cũng vậy. Cái thời có một vị vua, thì một suốt cuộc đời, đến khi mà ông ta đến cái độ tuổi mà già rồi đó, thì ông ta mới nghĩ là ông ta có cái ba cái câu rất là thắc mắc ở trong lòng. Ông ta nói rằng nếu mà cái cuộc đời của ông ta đó mà giải quyết được ba cái thắc mắc này, chắc hẳn là cái cuộc đời của ông ta không bao giờ có những cái lầm lỗi xảy ra. Mà bởi vì là một vị vua, chắc chắn là sẽ có những cái hành xử, việc làm nó sẽ có những điều rất là thiếu sót. Cho nên vì vậy đó đã tạo cho mọi người những cái nỗi đau. Mà ông ta nghĩ rằng tất cả những nỗi đau đó là bởi vì ông ta không có trả lời được ba cái vấn đề. Và ba cái vấn đề đó đã khắc ghi vào trong lòng. Thì vấn đề đó là thời gian nào quan trọng nhất, nhân vật nào là quan trọng nhất, và công việc nào là quan trọng nhất. Tức là ông ta không có trả lời được ba cái vấn đề này. Và khi mà ông ta mới viết cái tiết thị lên cho thần dân trong nước, thì tất cả những học sĩ đều trở về kinh đô để mà trả lời những câu hỏi của đức vua. Thì ai mà trả lời được sẽ được trọng thưởng. Thì tất cả những học sĩ thời bây giờ đều trả lời không đúng như ý của nhà vua. Thì trải qua cái thời gian thì ba cái câu hỏi này chìm trong quên lãng. Thì một bữa nọ thì vị vua này mới nghe ở trên cái đỉnh núi có một vị thiền sư rất là gọi là thông minh và bác học, rất là giỏi, và người ta gọi là người là đã giác ngộ, cho nên có thể trả lời hết bất cứ những câu hỏi gì của thế nhân. Thì cái vị vua này đó mới cải dạng một thường dân, cho nên mới lên đỉnh núi để tìm gặp vị thiền sư này. Thì khi tìm gặp vị thiền sư đó, thì ông ta vừa trả lời hỏi ba cái câu hỏi ra, tức là thời gian nào quan trọng nhất, và cái nhân vật nào quan trọng nhất, và cái công việc nào là quan trọng nhất. Thì vị thiền sư này vẫn mặc nhiên, vẫn cứ cấm cúi làm mà không nói gì hết. Thì được nghe nói về cái tính khí của vị thiền sư này, nên nhà vua vẫn nhẫn nại với ngồi đó để mà chờ đợi. Ngồi hồi ông thấy chán, khi thấy vị thiền sư mệt rồi, ông mới nói thôi để bây giờ để tôi làm phụ cho. Thì khi mà làm mệt rồi đó, thì đến lúc gần tối thì nhà vua hỏi lại một lần nữa, nếu không trả lời thì vị vua đi về. Thì khi hỏi lại lần nữa đó, thì thiền sư vừa định trả lời thì tự nhiên nghe có một người là phía sau chạy đến mà máu me đầy hết, là đang bị trọng thương đó. Thì hai người lúc đó hai vị cũng chẳng nói chuyện với nhau về cái vấn đề ba câu hỏi đó, mà hai người bắt cùng nhau để mà trị thương cho cái một người bệnh nhân này, mới đưa vào trong liều, người thì lấy băng bó, người thì tắm rửa, người thì sắc thuốc, vân vân. Thì vậy đến khi cái công việc xong xuôi rồi đó, thì hai người đã mệt, thì cái ông vua này mới ngã người ra và ngủ một kiếp đến sáng. Thì khi sáng ra thì thấy bên mình có cái rổ khoai nóng của vị thiền sư đó nấu sẵn để đó rồi. Thì vị thiền sư này đã đi ra ngoài đi làm, và còn lại cái người bệnh nhân đó và ông vua, hai người nhìn nhau. Thì cái người bệnh nhân đó là mới nhìn vị vua là mới khóc, mới nói là xin bệ hạ tha thứ cho hạ thần đã có cái lầm lỗi mà ám sát bệ hạ. Thì ông vua này cảm giác rất là ngạc nhiên, nói, ngươi là ai mà có thể biết được ta như vậy? Thì cái người này mới nói là bệ hạ không biết thần đâu, thần chính là em của võ tướng Trường Đoàn, ngày xưa chính bệ hạ đã giết quan. Tức là đứng trước quan tài của anh mình, thần phát một cái lời thề, nếu mà không có giết được bệ hạ thì thần không phải là cái con người nữa, tức là để trả thù cho người anh của mình. Nhưng mà hôm nay bởi vì biết được tin vua lên trên này, cho nên thần đã chờ đợi quá lâu, tối không thấy bệ hạ về cho nên đi tìm, trượt chân xuống sườn núi cho nên té bị trọng thương, nay nhờ bệ hạ cứu lại coi như ân quán ngày xưa nay đoạn tuyệt. Thì ông vua ông mới nói đó là ngày xưa là ta đã có lỡ lầm, đã giết võ tướng Trường Đoàn, đó cái sự ân hận đến giờ trong lòng ta vẫn còn chất chứa ở đây, cho nên là chẳng những ta không có bắt lỗi khanh mà còn phục chức và ban phát tài vật cho gia đình của khanh nữa, gia đình của võ tướng Trường Đoàn. Thì như vậy đó, thì ông vua ông mới mọi chuyện giống như là một cái khối trong lòng cũng giống như xả bớt, nhưng mà ba cái câu hỏi đó ông vẫn chưa giải quyết được. Một lần nữa ông trở lại gặp vị thiền sư hỏi ba cái vấn đề đó là nó quan trọng như thế nào và ông ta không thể nào trả lời được. Thì vị thiền sư mới mặc nhiên nói thật tình đó là lúc mà bệ hạ hỏi đó thì ta đã trả lời rồi. Thì ông vua này cứ ngạc nhiên quá không biết là trả lời như thế nào. Thì lúc đó thì vị thiền sư mới cắt nghĩa, mới nói là cái khoảng thời gian nào quan trọng nhất là cái khoảng thời gian ta và ngài đang cuộc đời, và cái nhân vật nào quan trọng nhất chính là ta, bởi vì là bệ hạ đang muốn đi tìm ta để hỏi. Và cái công việc nào quan trọng nhất là cái công việc làm ngày hôm qua. Và đến khi á, là cái người bệnh nhân đến á, thì nó có sự thay đổi nó hoàn toàn. Nghĩa là cái thời gian đang trị bệnh là thời gian quan trọng nhất, và cái thời gian và cái công việc quan trọng nhất là trị bệnh cho vị bệnh nhân đó. Và cái nhân vật quan trọng nhất là bệnh nhân đó là nhân vật quan trọng nhất. Thì tự nhiên lúc đó ông vua tôi mới cảm ngộ được một cái điều, tức là mới thấy được là ba cái câu hỏi đó là ngay ở trong cái phút giây hiện tại này. Nghĩa là ngay cái lúc mà cái khoảng thời gian này là cái thời gian này là quan trọng nhất, và cái công việc hiện tại đang làm là cái công việc quan trọng nhất, và cái người đối diện mình là cái người quan trọng nhất. Thì như vậy đó, là khi mà ông ta phát hiểu được như vậy đó thì lòng nhẹ nhõm mới trở về. Thì quả nhiên đó là từ khi mà vị vua này hiểu được, trả lời được ba cái câu hỏi trong lòng đó, là từ đó về sau ông ta không còn những cái lầm lỗi gì nữa. Thưa quý Phật tử, sở dĩ mà chúng ta lầm lỗi đó là chúng ta không biết được ba cái điều quan trọng này, không biết cái thời gian nào quan trọng nhất. Ví dụ như bây giờ là quá khứ có quan trọng không ạ? Tương lai có quan trọng không ạ? Không có quan trọng. Mà cái quan trọng hiện tại đây là một sự tiếp nối, là một cái sự tuôn trải. Bởi vì cái thời gian mà đã quá khứ thì hoàn toàn mình không có thể làm gì nổi nữa. Tương lai thì chưa có, mà cái thời gian này là cái giá trị nhất. Thời gian này quý vị có thể thở được, thời gian này quý vị có thể là làm việc được, thời gian này có thể nghe được, thấy được. Nếu không có khoảng thời gian này là chúng ta chết trắng. Cho nên cái khoảng thời gian này là quan trọng nhất mà mình hoàn toàn là bỏ qua, lầm lẫn, bỏ qua. Cho nên vì vậy đó là mình cứ sống bằng cái tâm ở quá khứ và mình cứ hướng tâm ở cái tương lai. Và cái hiện tại thì mình cứ theo cái sắc trần. Cho nên vì vậy đó là mình không bao giờ nắm bắt được một cái giá trị thực của thời gian. Thì như vậy đó là cái thời gian đó, là nói đến cái thời gian hiện tại mà quý vị phải nghĩ là hiện tại là một sự tiếp diễn. Nếu mà mình nắm giữ cái hiện tại đó thì cái hiện tại nó trở thành cái quá khứ. Xin như vậy, ví dụ như bây giờ là một cái giây đồng hồ nó nhảy một cái, từ số 1 nó nhảy đến số 2, từ số 2 nhảy đến số 3. Thì như vậy từ số 1 là ngay đó là mình đang ở số 1, khi nó nhảy đến số 2 thì mình đang ở vị trí của số 2. Gọi là mình đang ở từng vị trí của thời điểm, từng vị trí của thời gian. Giống như quý vị thấy là cái người mà lướt ván trên hồ đó, là họ đứng trên cái miếng ván và họ cầm cái sợi dây của chiếc thuyền á, chiếc thuyền mà cứ chạy thì cái ván cứ lướt ở trên sóng vậy đó. Nhưng mà khi nào chiếc thuyền mà nó ngưng lại một cái đó thì lúc đó là cái người đó chìm xuống luôn. Thì chiếc ván không thể nào giữ được con người, khi mà nó chạy theo cái vận tốc á, thì mới có thể giữ được và tạo lên một cái nét đẹp rất là thiên nhiên, rất là ai cũng thích coi hết, gọi là lướt sóng Vĩnh Hòa. Nó tạo một cái làn sóng nước rất là đẹp, quay phim chụp hình vân vân. Thì như vậy đó, nếu người nào mà nắm bắt được thời gian như vậy đó, thì cuộc sống họ rất là đẹp như vậy, đẹp lắm. Nghĩa là mình không có bận tâm về những cái chuyện của quá khứ, không có vọng ở cái tương lai, mà hiện tại mình cứ lướt ở trên đó, không bận tâm bất cứ một cái gì hết, thì tự nhiên á là mình có cái năng lực sống. Thì chính cái năng lực này nè mới có đủ cái khả năng mà chống trừ được nghiệp quả, chính cái năng lực này mới có khả năng vượt qua hết tất cả nghiệp chướng. Cho nên quý vị nhớ là giống như thiền sư Vô Quả đó, ngài lúc mà ngài ở trên đỉnh núi, mà lúc này ngài chưa phải là một cái thiền sư thực sự, nghĩa là chưa có ngộ đạo đó, nhưng mà có một cái điều là ngài có sức thiền định rất là sâu. Ngài biết được cái vị trí của mình, biết được cái khoảng thời gian nào ngài sống, thì ngài chỉ thọ dụng của một thí chủ duy nhất thôi, là hai mẹ con ở dưới chân núi đó, là rất là tính tâm, là mỗi ngày đều mang vật thực lên cúng dường thầy để mà tu hành, gọi là cái hộ pháp để cho ngài tu đó. Thì một bữa nọ đó, ngài cảm giác là ngài chưa có được ngộ đạo, cho nên lúc đó ngài mới nói với hai mẹ con là: thưa bà, bây giờ tôi chưa có ngộ đạo, tôi biết được như vậy đó, cho nên tôi sẽ đi hành khước, khi nào mà ngộ đạo rồi đó thì tôi mới trở về. Thì cái bà lão này đó thì biết thầy của mình ngày mai là đi vài bữa nữa là đi hành khước rồi, cho nên đó là bà mới về, mới đem một cái chiếc áo, rồi vào mùa đông lạnh đó, cái chiếc áo phát để cho thầy đi đỡ lạnh. Mà ngộ một cái là một cái mũi kim ngày bà may đó, là có một câu niệm Phật đó: Nam Mô A Di Đà Phật may một mũi kim, Nam Mô A Di Đà Phật may một mũi kim. Tôi biết cái sự thành tín và cái sự tu học của bà rất là thành kính đối với thầy. Và khi mà may xong chiếc áo rồi đó, mới lấy bốn cái nén bạc quận lại trong áo mà để cúng dường thầy. Nén bạc ngày xưa là giống như cái hột xoài vậy đó, đó là bốn nén bạc như vậy, gọi là cái hành lý để mà đi đường. Thì tối đó, chiều đó thì mang lên cho thầy đó, thì sáng mai là thầy đi rồi đó, thì đêm đó ngài mới ngồi thiền. Trong lúc ngồi thiền đó thì thấy một cái đoàn người, tức là họ khiêng một cái hoa sen xanh rất là đẹp, và một đồng tử đi trước, và phía sau có một đoàn người mặc áo xanh mà đánh trống thổi kèn, mới đến là thỉnh ngài, nói bây giờ ngài tu đắc đạo rồi, tôi thỉnh ngài lên tòa sen này để đưa về thế giới cực lạc. Thì cái vị thiền sư này thắc mắc, tùy đang ở trong thiền định mà, cho nên cái trí sáng dữ lắm, gặp mình chắc nhảy lên ngồi liền đó, ha. Mà lúc có trí ngài sáng quá, cho nên lúc đó ngài mới nghĩ liền, ngài mới nói đó là thực sự cái người tu hành mà tất cả cảnh giới đến đều là cảnh giới ma hết, chứ không phải là người thực. Mà cái nữa đó là quả nhiên là mình chưa có ngộ đạo, mà tại sao lại có cái hiện tượng lạ như vậy. Ngài quyết định ngài không đi. Thì cái vị đồng tử cứ kèo này ngài hoài đó, cho nên ngài mới sẵn đó, ngài lấy cái khánh ngài ghim vô trong cái hoa sen đó, rồi thấy ngài không đá động gì được ngài hết, cho nên là đồng tử mới và cùng một đoàn người khiêng cái kiệu hoa sen đi. Thì đến sáng ra đó, ngài chuẩn bị đi đó, thì ông cái người, bà già với cái người cháu đó mới lên, mới nói là có một cái điều lạ là đêm qua cái con ngựa nhà con sanh á, sanh ra nó bị gọi là hư thai, thì mão phu mới mổ cái con ngựa đó ra lại thấy cái khánh của thầy, cho nên là con thấy lạ quá, tại sao khánh của thầy lại ở trong cái bụng của con ngựa, cho nên là con đến trả lại cho thầy. Ông thấy như ông quá sợ đi, ông quá sợ cho nên ông mới trả chiếc áo lại luôn, trả năm nén bạc lại luôn, không dám lấy, rồi lên đường đi hành khước. Đó, thì lúc đó thì ngài mới làm cái bài kệ, là một bộ áo nạp, một tấm da, bốn đỉnh nguyên bảo, bốn cái bó, nếu định lực lão tăng chẳng sâu, đã làm con ngựa nhà bà. Tức là một cái áo đó, tức là một là giống như một cái tấm da ngựa vậy đó. Rồi bốn cái nén bạc, giống như bốn cái bó là bốn cái chân của con ngựa đó, bốn cái bó đó. Nếu mà lão tăng mà không có cái định lực á, thì sẽ làm thân ngựa này để mà trả nợ. Bởi vì thọ dụng nhiều nhưng mà cái sức tu nó chưa đủ đó, chưa đủ cái khả năng. Cho nên đó là cái người tu đó là dù thấy cái cảnh giới gì bất cứ nó xảy ra cũng từ khước hết. Cho nên gọi là gặp Phật chém Phật, gặp ma chém ma đó, đừng nhảy vào đó. Nhảy vào đó là mình tu là mình bị nó lơ lơ lửng lửng, nó không có đúng. Mà có khi mình đi thọ sanh bậy nữa, cho nên rất là nguy hiểm như vậy đó. Cho nên như vậy là trong cái khoảng thời gian đó, nếu mà ngài không sống được trong cái khoảng thời gian đó là bị cái nghiệp quả nó chi phối rồi, tức là lúc đó đã mang cái thân ngựa rồi, nó nguy hiểm như vậy đó. Cho nên là cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian rất là nguy hiểm. Mà nếu mà mình biết được cái khoảng thời gian đó là chân quý, mình sống được đó, thì lúc đó mình đủ cái năng lực để mà kinh qua hết tất cả những nghiệp quả của mình. Cho nên đa phần là tất cả chúng ta trong cái cuộc sống mà bị trở ngại nhiều đó là mình không biết nắm được cái thời điểm này. Mình đau khổ nhiều, mình không biết nắm được thời điểm này. Và tất cả những nghiệp quả mà nó có thể đến được là nó cũng mình không nắm được cái chỗ này. Nếu lúc nào mà mình cũng sống được bằng cái tâm mà nó sáng suốt đó, thì chắc chắn là cái nghiệp quả nó không đến. Mà mình không có sống bằng cái tâm sáng suốt đó, thì nghĩ nghiệp quả nó đến mình liền, phải chịu một cái kiếp luân hồi, phải chịu một cái kiếp quả. Cho nên là quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà Lý Nguyên với ngài Viên Trạch đó. Là vào cái thời đó là cái thời mà của Dương Quý Phi đó, tức là thời ngài Huyền Tông, vào thời vua Huyền Tông đó, là thời của Dương Quý Phi. Thì bà rất là đẹp, rất là nổi tiếng. Thì cái thời đó là thời mà thời loạn của giặc An Lộc Sơn đó. Thì An Lộc Sơn cũng mê bà Quý Phi nữa, nhưng mà nó chỉ giả là nó nhận bà Dương Quý Phi á là con nuôi thôi, để có cơ hội để gần gũi Dương Quý Phi. Và một cái điều nữa là anh của Dương Quý Phi đó, tức là Dương Quốc Trung đó, làm tới tể tướng, mà cái ông này thì chỉ là lạm dụng của công, là làm của riêng thôi, khiến lúc đó là một mặt là thương Dương Quý Phi, một mặt á là không chịu nổi cái sự tham ô của ông Dương Quốc Trung. Cho nên vì vậy đó ông ta mới nổi loạn đi. Thì khi mà nổi loạn rồi đó, thì lúc đó đó là cái thời đó là có nhiều vị đại thần lắm, một là theo An Lộc Sơn, hai là phải tự tử. Thì trong đó là có một vị đại thần là Lý Bằng đó, là mới tự tử. Khi mà tự tử rồi đó thì quân của An Lộc Sơn mới tàn sát hết cả gia đình của Lý Bằng. Thì gia đình này sau này đó là phục quốc lại đó, thì gọi là gia đình rất là trung thần. Thì chỉ có một đứa con duy nhất là Lý Nguyên là được sống còn thôi, tức là 8 tuổi thì trở thành một người ăn xin. Thì anh của Lý Nguyên đó là có một cái người anh làm quan ở một cái vùng biên địa, cho nên vì vậy là không bị nạn giặc An Lộc Sơn. Cho nên sau này anh của Lý Nguyên mới mang Lý Nguyên về. Thì khi mà vua Huyền Tông mà khôi phục lại ngôi vua rồi đó, rồi mới nghĩ đến cái lòng trung thành của gia đình của Lý Bằng, cho nên là mới phục chức cho Lý Nguyên làm các quan. Nhưng mà khi mà làm quan rồi đó thì Lý Nguyên á là không thấy, là rất là thương cha mẹ mình bởi vì bị giặc chết, rồi lại thấy là cái quan trường là một cái hiểm lộ, rồi là cái hoạn lộ, cho nên là không thích nó mới từ quan. Khi mà từ quan rồi đó thì Lý Nguyên mới đi về trở lại cái ngôi nhà cũ của mình, để mà ý trong lòng là muốn là xây dựng một cái căn nhà đó là để mà trả hiếu cho cha mình thôi. Nhưng mà khi đi về đó thì những người thân còn lại của Lý Bằng á mới cúng cái nhà đó cho một cái ngôi chùa. Thì cái ngôi chùa đó hiện tại là một thiền sư Viên Trạch là đang ở đó. Thì lúc đó đó là Lý Nguyên mới vào nhà đó, thì khi mà gặp lại Lý Nguyên đó thì thiền sư Viên Trạch cảm giác giống một cái người bạn tri kỷ từ cái kiếp nào đó trở lại, cho nên hai người rất là thân với nhau. Thì thiền sư Viên Trạch mới dẫn Lý Nguyên vào trong nhà để mà thăm viếng, và đến cái phòng của Lý Bằng đó. Thì khi đến cái phòng của cha mình còn nguyên vậy, bởi vì thiền sư Viên Trạch mới nói đây là một cái người rất tốt, một cái người là đại thí chủ, cho nên cái phòng này gọi là cái kỷ niệm. Thì Lý Nguyên mới vào mới thấy phòng của cha mình mà khóc quỳ lại. Thì từ đây về sau thì Lý Nguyên và thiền sư Viên Trạch ở chung một cái căn nhà đó, ở chung cái ngôi chùa đó. Thì cái ngôi chùa đến lúc mà Lý Nguyên 60 tuổi rồi đó, thì cái lúc đó đó là Lý Nguyên mới nói với thiền sư Viên Trạch đó, là nghe ở Nga Mi, tức là cái chỗ mà Bồ Tát Văn Thù mà thường hay xuất hiện ở bên Trung Quốc đó, thì muốn đến chỗ đó để mình đảnh lễ. Bởi vì bây giờ mình còn sức lực, mình còn có thể đi được, nhưng mà đến lúc mà già hơn chút nữa mình không còn sinh khí, làm sao mà đi được. Thì thiền sư Viên Trạch nó nói thấy huynh nói cũng có lý, thôi bây giờ tôi với ngài cùng đi. Thì lúc đó Lý Nguyên đó mới nói thôi bây giờ mình đi đường thủy, đi đường bộ đó, đi đường thủy và cưỡi ngựa. Thì riêng thiền sư Viên Trạch đó, là ngài muốn đi đường bộ. Mà Lý Nguyên mới cãi lại, mới nói là nếu mà đi đường bộ thì qua nhiều cái cửa khẩu, gặp nhiều quan liêu, mà ở ngày xưa là ông từng làm quan mà, cho nên là ông không muốn gặp nhiều quan liêu phiền phức, cho nên là ông muốn là đi đường thủy chứ không đi đường bộ. Thì nghe như vậy rồi đó, thì lúc đó đó thì ngài Viên Trạch mới trì hoãn lại cái việc đi 3 tháng. Thì sau 3 tháng thì hai người mới cùng đi đường thủy. Thì khi mà đi đến một đi thuyền đến một cái nơi đó đó, thì một cái nơi qua một cái khúc quanh, thì lúc đó đó là mới thấy một cái người phụ nữ chừng 30 mấy tuổi mà mang thai rất là nặng nhọc đi xuống múc nước. Vừa thấy cái người đó là thiền sư Viên Trạch là té xuống thuyền liền. Lúc đó Lý Nguyên mới đỡ dậy, mới hỏi là Trạch công, tại sao mà ngài lại có cái trạng thái cảm giác nó lạ như vậy? Thì thiền sư Viên Trạch mới nói đó là sở dĩ mà ta mà muốn là đi đường bộ là muốn tránh bà già, bà cái người quá phụ này, cái người mà mang thai này. Nếu mà một khi mà đã gặp người mang thai này đó, là tôi phải tịch để mà đi vào thai bà này để chịu một cái kiếp luân hồi. Nhưng mà đã lâu rồi, nhưng mà bây giờ đó là đã trải qua nhiều năm, do cái thiền định ngài tự ngài biết trước điều đó, mà do cái thiền định ta đã biết được cái điều đó rồi nên ta tránh. Nhưng đến nay gặp lại đã không thể nào thấy một cái người họ mang một cái thai quá cực nhọc như vậy mà ta yên lòng được, ta chịu được, cho nên là đã đến lúc ta phải ra đi. Thì ngài mới ngồi yên mà thì tịch. Nhưng mà trước khi mà đi cùng với Lý Nguyên đó, thì ngài đã viết một lá thư cho người đệ tử mình, nói rằng khi nào Lý Nguyên trở lại trao lại cái lá thư cho Lý Nguyên. Và trước khi viên tịch á, thiền sư Viên Trạch á mới nói với Lý Nguyên á là sau 3 ngày là ngài cứ đến nhà của người quá phụ này, người mà mang thai này, và thấy một đứa trẻ mà gặp ngài cười liền và nắm tay ngài thì biết chính là ta. Thì vậy khi mà thiền sư Viên Trạch vừa tịch xong 2 ngày đó, thì lúc đó Lý Nguyên mới đi đến thẳng nhà của cái bà này. Thì lúc đó là đến chỗ Hồ Nam đó, thì cái khu đó gọi là Hồ Nam. Thì khi mà đến đó thì đứa bé này rất là lạ, từ khi sanh ra đó 2 ngày đó là đều khóc suốt 2 ngày không bao giờ nín. Thì Lý Nguyên mới đến đó là nói với người gia đình đó, ta có cách làm cho đứa bé này nó nín lại, bây giờ là kêu người trong nhà mới dẫn ngài đến gặp đứa bé. Mà ngộ một cái là vừa gặp đứa bé một cái thì Lý Nguyên mới nói là có phải Trạch công hay là không, thì đứa bé nở nụ cười đưa tay nắm ngài này. Thì mới biết. Thì lúc đó đó thì vừa thấy như vậy rồi đó, thì hồi nãy là cái đứa bé đang khóc, rồi bây giờ là cười. Nhưng bây giờ là Lý Nguyên là đang cười, bây giờ lại khóc. Mới thấy là cái người bạn của mình, cái người tri kỷ của mình đã chịu một kiếp luân hồi. Mà cái luân hồi đó một phần cũng cho lỗi của mình là không có theo ý của ngài Viên Trạch mà đi đường bộ. Ngài rất là hối tiếc cái điều đó. Thì khi mà Lý Nguyên mới an táng ngài Viên Trạch xong thì mới trở về, thì người đệ tử mới đưa một cái bức thư. Khi đưa cái bức thư đó ngài mới mở ra. Thì trong cái bức thư đó đó là ngài Viên Trạch đã biết trước hết những cái đoạn đường và rồi bị luân hồi như thế nào, và hẹn với ngài Lý Nguyên đó là sẽ gặp ở chùa Thiên Trúc, tức là gặp ở chùa Thiên Trúc, sẽ gặp lại Lý Nguyên ở chùa Thiên Trúc 13 năm sau vào đêm trăng tròn, tức là còn hẹn như vậy nữa. Thì như vậy chỉ 3 năm sau thôi, thì cái người đàn bà ở Hồ Nam mới viết một lá thư đến cái chùa của Lý Nguyên đang ở đó, nói là đứa bé này đã tịch rồi, đã chết rồi. Thì Lý Nguyên mới giật mình, mới nói là chẳng lẽ đó là ngài biết thêm một cái đời nữa, nghĩa là ngài tịch rồi bây giờ biết thêm cái đời nữa, tại vì hẹn gặp ở chùa Thiên Trúc vào đêm trăng tròn, thì như vậy là bây giờ đứa bé này chết rồi, thì có thể là gặp lại ở cái kiếp thứ 3. Ngài biết trước như vậy đó. Thì đến cái năm thứ 13 vào đêm trăng tròn đó, thì ngài mới đi xuống chỗ tìm lại cái chùa Thiên Trúc đó. Thì vào cái đêm trăng tròn ngài mới đi xung quanh, để mà đi vô chùa thì lại không có, đi xung quanh cũng không có. Thì ngài cứ đi, ngài cứ tìm xung quanh cái ngôi chùa và những cái khu rừng ở bên đó. Thì tự nhiên là ở trong một cái vùng đen, tự nhiên xuất hiện một cái người cởi trâu ra. Thì khi mà cởi trâu ra đó, thì Lý Nguyên vừa thấy là mới hỏi có phải Trạch công đó không. Thì lúc đó đứa bé này mới làm cái bài thơ. Đại ý cái bài thơ đó nói là 3 kiếp hôm nay mới gặp lại, dù có thay đổi nhưng mà Phật tánh vẫn còn nguyên. tức là mới biết là thiền sư Viên Trạch của cái đời thứ ba. Thì như vậy đó, là tất cả những cái nghiệp chướng mà nó có xảy đến với mình đó, là nó đều là nếu mà mình mà không có nắm được cái khoảng thời gian quan trọng này, nó là cái mấu chốt sanh tử. Nếu mà mình không nắm được thời gian quan trọng này đó, là chúng ta sẽ bị cái nghiệp nó chi phối, mình không hoàn toàn làm chủ được. Tại vì các thiền sư, các tổ sư có thể làm chủ được sanh tử, các ngài có thể trả nghiệp cũng được, có thể không trả nghiệp cũng được, là bởi vì là các ngài có cái năng lực này. Giống như tổ sư tử biết trước là Vua Kế Tân sẽ chặt đầu mình rồi đó, nhưng mà đó là ngài có thể trì hoãn, nhưng mà ngài không trì hoãn, bởi vì đây gọi là cái định nghiệp. Cho nên đó là còn như chúng ta, nếu mà tạo nghiệp chướng nhiều mà mình mà không có khả năng đó, không có khả năng, không nắm được cái này, đến khi nghiệp chướng nó đến đó, thì lúc đó mình không có lấy năng lực gì mà chống đỡ nổi hết. Đó. Các ngài có thể trì hoãn được là do cái sức tu, để làm chi? Để ngài hoàn thiện hết mọi cái công hạnh và tạo thêm cái sức mạnh, cái khả năng để giải quyết sanh tử của mình, thì lúc đó trả được luôn. Còn mình đó là trả liên tục như vậy, mình không thể nào tu được. Cho nên là trong ba cái chướng á, của cái người tu, Đức Phật nói thì có cái đó là bệnh chướng, tức là mình thân mình bệnh, đó cũng là cái chướng đạo. Thì như vậy đó, là cái thời điểm đó là cái thời điểm rất là quan trọng. Thì như vậy nó đến một cái nhân vật đối diện, tức là mọi người xung quanh, tức là cái nhân vật mà quan trọng nhất của mình đó, tức là những cái đối với cái một người xung quanh mình. Ví dụ bây giờ mình cái người nào quan trọng nhất đối với mình, đó là thần thánh, đó là Phật tổ, đó là Bồ Tát. Cho nên vì vậy đó là mình cúng phụng Phật tổ, mình lại Phật tổ, mình có thể là mình làm hết tất cả mọi cái vì Phật tổ. Nhưng còn Phật tổ đó là ngược lại, Phật tổ là không có vì một cái gì cao thượng hơn Phật tổ mà ngài vì chúng sanh. Mình thì cung phụng Phật tổ, còn chúng sanh đó, còn Phật tổ thì lại cung phụng cho mình. Thì như vậy cái điều này đó là mình không có học được cái hạnh của Phật tổ. Đó hả? Lẽ ra thí dụ như mình Phật tổ thương chúng sanh, thì bây giờ mình học hạnh Phật tổ thì mình phải thương chúng sanh. Cho nên có khi là tất cả những người xung quanh đó là mình đối đãi rất là dở, rất là tệ, nhưng mà đối với Phật tổ thì rất là cung kính. Thì như vậy cái điều này đó là mình chưa thực sự là sống được cái hạnh của Phật tổ. Cho nên tất cả những người thân của mình, bà con thân thuộc của mình, những huynh đệ của mình, mà thực sự mình không có thương được, mình không có tha thứ được, thì như vậy đó là mình không học được hạnh của Phật tổ. Như vậy ở đây nói cái nhân vật quan trọng nhất là cái nhân vật mà mình đang đối diện, thì cái nhân vật đó là rất là quan trọng. Mà lâu nay mình quan trọng nhất là cái gì? Một là Phật tổ, còn hai là cái bản thân này. Tức là ai đụng đến cái thân này đó là mình rất là bực bội, khó chịu, mình tìm cách mình bảo vệ nó. Tức là mình chỉ cho cái thân này là quan trọng thôi, chứ mình không biết là tất cả những người xung quanh đang sống mình là quan trọng. Nên chính vì vậy là chúng sanh đi ngược cái đạo lý hết. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta thấy là cái điểm yếu. Cho nên là cái người quan trọng nhất là cái người đối diện, cũng là một cái người. Thí dụ bây giờ là nếu mình nói cái người đối diện là quan trọng, bây giờ thí dụ cái người mình đang nói đó là quan trọng, cái người mình đang nghe mình là quan trọng, cái người mình đang thấy mình là quan trọng. Nhưng mà quý vị thử nghĩ coi cái người đó thực sự quan trọng hay không à? Cái người đó không dính dáng gì với mình hết, không quan trọng. Nhưng mà sở dĩ mà nói cái người đối diện mình quan trọng đó là nó có cái ý đạo ở trong này. Hồi nãy nói cái thời gian quan trọng là cái thời gian đó, là cái thời gian mà trong cái khoảng khắc mình đang thấy nghe một cách cái rõ ràng, và mình đang sống từng nhịp tim, từng hơi thở của mình. Cái khoảng thời gian mà nó di chuyển từng khoảng mà mình sống theo từng thời gian đó là quan trọng nhất. Sống khoảng thời gian đó tức là không có bị cái năng lực nào chi phối hết, thì cái đó là cái lý đạo cao siêu rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói cái nhân vật quan trọng nhất là giờ là một cái người nào đó đang đối diện với mình, thì như vậy có vẻ như là nó chưa có cao siêu lắm. Bây giờ chúng ta muốn nói cái nhân vật mà quan trọng nhất, sở dĩ gọi là cái nhân vật đó quan trọng nhất là cái nhân vật đó là đang đối diện của mình, tức là mình đang thấy. Mà đang thấy đó là nhân vật gì ạ? Thôi mình dừng lại chỗ này đi. Giờ chúng ta kể cái câu chuyện. Ngài Diệu Châu đó là khi đến với ngài Nam Tuyền, tức là lúc đó thì ngài chỉ là một cái chú sa di nhỏ thôi, đến ngài Nam Tuyền. Thì khi mà đến ngài Nam Tuyền đó thì lúc đó ngài Nam Tuyền vẫn đang nằm ở trên giường, tại vì thí dụ như là một cái người lớn hay người khách đến thì mới ngồi dậy mới tiếp, đây là chú sa di mà đến thì coi giống như là con nít thôi, cho nên ngài cũng bình thản, ngài nằm ở trên giường ngài tiếp. Thì lúc đó thì ngài thấy ngài Diệu Châu đến là còn chú sa di đó, thì mới hỏi là ông từ đâu đến. Thì ngài Diệu Châu mới đáp là con từ viện Thụy Tượng đến. Thụy Tượng đến tức là Thụy Tượng, tức là cái tướng tướng lành đó, còn một cái con voi hiền lành đến đó, là ý vậy. Thì mới nói là ông có thấy tướng lành chăng, ông có thấy tướng lành không? Thì ngài mới đáp là chẳng thấy tướng lành, mà chỉ thấy Như Lai đang nằm. Đó hả? Đó là ngài không có thấy tướng lành, tại vì cái tướng lành đó là cái tướng là đã, cái chùa đó là đã thuộc về cái đã qua rồi. Nhưng mà cái tướng lành, không thấy tướng lành mà hiện thấy Như Lai đang nằm, tức là thấy ngài Nam Tiền đang nằm đó chứ không có gì. Tức là cái nhân vật đó là cái nhân vật rất là quan trọng. Thì như vậy đó là ngài Nam Tiền mới ngồi dậy. Tại vì không phải là một chú tiểu nữa, mà đây là một cái bậc pháp khí rồi. Ngài mới ngồi dậy, ngài mới thấy là ăn ý rồi đó. Thì ngài mới hỏi đó là ông là sa di có chủ hay là sa di không chủ. Nói thưa con là sa di có chủ. Thì như vậy đó là thấy ngài Nam Tiền đang nằm gọi là sa di có chủ. Thì như vậy cái nhân vật nào là quan trọng nhất? Rồi ngài Nam Tuyền mới nói như vậy đó là thầy ông là ai. Thì ngài mới đi đến, mới khoanh tay, nói trời mùa đông lạnh giá, hòa thượng bảo trọng. Thầy ông là ai? Tức là thầy ông là ai à? Cho nên ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói đó là thấy bổn tâm là bổn sư. Thì vậy cái nhân vật mà quan trọng nhất chính là cái tâm của mình, cái bản thể của mình. Đó là cái quan trọng nhất, nhân vật quan trọng nhất. Cho nên vì vậy sở dĩ mà mượn cái hiện tướng mà để nhận lấy cái tánh thể, nghĩa là cái nhân vật mình, thí dụ bây giờ là cái nhân vật mình đối diện là quan trọng nhất. Thí dụ bây giờ mình thấy nghe một, thấy một cách tường tận ở trước mắt của mình, tất cả những người này, môi trường con người đều là quan trọng hết. Sở dĩ quan trọng là chỉ là trong cái khoảnh khắc này, chỉ cái bối cảnh hiện tại này mới trọn vẹn Phật tánh. Cho nên vì vậy là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng đó, là đều hiển lộ bản nguyên, hiển lộ Phật tánh. Mà sắc đó là hiện hữu sắc, thanh đó là hiện hữu thanh, tức là những âm thanh hiện hữu đó là hiển bày Phật tánh. Cho nên hỏi thế nào là đạo, các ngài dơ Phật tử lên, dựng Phật tử để mà trả lời thế nào là đạo. Đạo đó chính là ở nơi cái Phật tử hay ở nơi cái hành động, mà không ngờ ở ngay chính cái hiện hữu mình đang thấy một cách rõ ràng. Ở đây gọi là cái tánh thấy. Cho nên là cái môi trường xung quanh là rất là quan trọng. Đó là những cái nhân vật quan trọng thiết yếu để chúng ta sống được cái Phật tánh của chính mình. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là cái nhân vật quan trọng nhất thứ hai đó, là thời điểm quan trọng nhất. Và chúng ta thấy nhân vật là quan trọng nhất. Thì bây giờ nó qua đến cái công việc quan trọng. Cái công việc quan trọng nhất nào quan trọng nhất? Chính là cái công việc mà chúng ta đang làm. Hiện giờ quý vị Phật tử đang làm gì ạ? Đang nghe và đang thở và đang thấy. Đó là cái công việc đó nó trở thành một cái công việc nó quan trọng nhất. Nếu mà mình mà không có cái khoảng thời gian này đó, không có cái công việc này đó, thì chúng ta cũng không thể nào tồn tại được. Bởi vì đó là có cái việc này rồi mới có cái việc kia, có việc kia rồi mới có cái việc nọ. Nếu mà không có cái việc này thì không bao giờ có việc kia. Ví dụ như bây giờ là mỗi ngày mình làm bao nhiêu đó việc, thì ngày hôm sau rồi mình làm tiếp bao nhiêu đó việc, tức là việc nó tiếp nối lẫn nhau. Thì như vậy đó là cái điều quan trọng đó là mỗi quay nghi của mình, là đi đứng nằm ngồi đó, là mình tiếp xúc với sáu trần. Và cái công việc của mình là nói nín động dụng, đó đó là rất là thiết yếu, rất là quan trọng. Nếu mình bỏ hết những cái việc này đó thì mình sẽ không thấy được cái quan trọng. Cho nên là có một cái câu chuyện mà một vị con của một cái kiếm sư đó, thì vị kiếm sư này không có truyền dạy võ nghệ gì cho người con này hết. Người con này nghĩ là cha mình đó là một kiếm khách lừng danh, mà tại sao mình là không có được truyền thụ võ nghệ, khiến anh chàng tự ái đi. Anh chàng mới bỏ nhà ra đi và đến một kiếm sư khác để mà học võ. Khi đến kiếm sư khác học võ đó thì anh ta mới hỏi đó, như con ở đây là nếu mà tuần tì học võ khoảng bao nhiêu năm thì mới trở thành một kiếm khách lừng danh? Thì kỹ vị sư mới nhìn mới nói chắc khoảng 10 năm. Chắc khoảng 10 năm thôi. Thì anh này mới nói 10 năm lâu quá. Nếu mà con tuần tì luyện kiếm ngày đêm không ngủ, tức là đem hết tâm lực của mình để mà luyện kiếm, thì như khoảng thời gian bao nhiêu? Vậy chắc khoảng 30 năm đó. 10 năm bây giờ mình muốn nữa cho nên 30 năm. Thì anh chàng này mới bực bội trong lòng, nói là không phải là cái chuyện giỡn, tại sao mà con cố gắng như vậy mà tại sao thầy lại nói là 30 năm, về có thể bớt cho con ít năm được nữa hay không? Thì cái vị thầy mới nói đó là chính cái tâm mà muốn thành tựu mau chóng đó là khiến cho thời gian của anh kéo dài ra. Anh khiến từ đó thì cái này mới hiểu ra một cái điều là do mình quá sức là nôn nóng và ham muốn đó. Đó. Cho nên là chính là mình mới không có thành công được. Thì bây giờ anh ta mới nói thôi bây giờ con chịu là đến học với thầy, bây giờ con làm hết bất cứ những cái việc gì mà thầy giao con làm. Thì 3 năm trời thì anh này không được nghe vị kiếm sư này thuyết về cái kiếm, và cũng không được sờ đến cái kiếm nữa, chỉ là nấu ăn giặt giũ rồi cái bình thường thôi. Thì một bữa nọ cái vị kiếm sư đó mà mới tình cờ mới lấy một cái thanh kiếm gỗ đó mới đâm thẳng vô cái ba sườn của cái người này, rất là đau. Anh chàng này đau lắm. Thì từ đó về sau đó là luôn luôn là phòng thủ, tức là luôn luôn phòng thủ thầy mình đâm lén. Cho nên chính vì vậy mà một cái khoảng thời gian sau á là anh ta trở thành cái kiếm sư hồi nào không hay. Nghĩa là một cái hành động cực nhỏ thôi anh ta cũng phát hiện được nữa. Cho nên khi cầm đến kiếm á, một cái hành động, một cái gió thổi tiếng lá rơi cũng có thể dùng kiếm có thể chặt đứt được, trở thành một kiếm khách lừng danh. Thì vậy cái điều thứ nhất á, là chúng ta thấy đó là mình muốn học thiền đó, ví dụ bây giờ mình muốn tu á, là mình muốn làm Phật làm tổ, mình muốn giác ngộ, mình muốn giải thoát liền. Nhưng mà cái giải thoát và cái sự giác ngộ đó là nó móc nối nó từ đâu à? Từ trong những việc làm rất là bình thường. Ví dụ như bây giờ là đến lúc mà quý vị đến ngồi thiền á, mình lúc đó mình mới hạ thủ công phu. Còn lúc đi ra ngoài hay là làm những cái công việc bình thường, lúc đó mình quên tu à. Mình không thấy những cái công việc đó là công việc cũng rất là quan trọng để cho mình cái sự nỗ lực của mình. Cho nên á, là anh chàng này sở dĩ thành công được á, là biết là đi đứng nằm ngồi lúc nào là cũng đề phòng. Cái đề phòng đó có thể áp dụng trong các thiền sinh của mình là cái sức tỉnh giác. Mình tỉnh giác mạnh chừng nào, nghĩa là mình phải phát hiện hết tất cả những hiện tượng gì nó xảy đến với mình. Cho nên nhiều khi mình lầm qua đủ thứ hết. Ví dụ mình đang ngồi đây đó là có biết bao nhiêu âm thanh mình lầm qua, rồi biết bao nhiêu tư tưởng mình bị những cái tư tưởng nó cuốn hút hồi nào mình không có hay, rồi có biết bao nhiêu hiện tượng nó sẽ đến mà mình không bao giờ thấy. Đó, một cái điều mà thấy rất là bình thường thôi. Ví dụ như bây giờ mắt của mình đó là có thể là nó nhìn hết một cái nửa, cái khuôn mặt của mình có thể nhìn hết một cái nửa như vậy nè. Nhưng mà có cái mình thấy, có cái mình không thấy. Sở dĩ mình không thấy là tư tưởng của mình nó đi đâu chứ mình không có thấy. Hoặc là mình thấy cái này mình lại bỏ cái kia. Sở dĩ thấy cái này bỏ cái kia là thấy cái này mình chạy theo rồi, mình đâu còn có cái đủ khoảng thời gian nào để thấy cái kia nữa. Cho nên vì vậy là mình bị liên tục tất cả những mũi tên sáu trần nó bắn thẳng vào trong tâm cảm của mình. Cho nên khiến vì vậy đó là làm cho mình luôn luôn là con người bị tan nát. Cho giống như từ hải vậy đó, đứng bình thường thôi mà cũng bị loạn tên bắn chết, mà chết đứng nữa chứ, chết một cách nghe nói là giống dạc phải không ạ? Mình cũng như vậy đó, mình luôn luôn bị những cái mũi tên sáu chừng bắn mình chết đứng mà mình không có hay, còn cười nữa chứ, thoải mái. Cho nên vì vậy đó là mình không bị kiểm soát, không kiểm soát được mình. Mà đến khi nào mình có sức giác tỉnh là tất cả những hiện tượng gì sẽ đến, tất cả những âm thanh, những sắc tướng gì, tất cả những tư tưởng gì mà nó xảy đến á, mà mình vẫn vững chãi được á, thì lúc đó đó là mình có cái năng lực sống rồi đó. Lúc đó cái trí tuệ của mình đó là bắt đầu là nó phát huy mạnh mẽ rồi đó. Cho nên vì vậy đó là nếu mà mình mà biết được như vậy, tu từ trong mọi thời điểm, nghĩa là tất cả những việc làm đều mình cũng có thể tu được, tất cả những việc làm đều là sáng lạng cái chí đạo á, thì bảo đảm lúc đó mình không có bị mệt gì hết. Thường thường á là mình làm nhiều việc mình cảm thấy rất là mệt, nhưng có người làm rất nhiều việc mà họ lại không mệt. Bởi vì đó là mình chỉ có một việc duy nhất thôi. Ví dụ bây giờ là quý vị một ngày quý vị có thể là làm 100 việc, nhưng mà trong lúc ăn cơm thì chỉ mình ăn cơm thôi, không thể nào vừa ăn cơm mà mình đi cuốc đất được hết. Chỉ ăn cơm, xong ăn cơm là mình đi cuốc đất, cuốc đất xong rồi mình mới quay ra làm cái chuyện khác. Hay là mỗi cái chuyện nó đều có một cái function riêng hết trơn, mình làm riêng hết, không có cái nào mà nó hòa lẫn được. Lo cả trăm việc nhưng mà vẫn không có bị cái việc nó chi phối, là bởi vì là mình cứ sống trọn vẹn từng thời điểm, từng cái công việc mình sống mình làm. Thì như vậy đó là giải quyết hết chuyện này xong, giải quyết chuyện kia, mà mình phải sống trọn vẹn để mình giải quyết. Cho nên như vậy đó là mình cảm giác là sao có người họ làm rất là nhiều việc mà họ không mệt. Mình nhiều khi làm một hai việc bắt đầu là mình mệt rồi. Giống như là hồi nhỏ đó, là khi mà chúng tôi ở trong viện đó, thì thấy Hòa Thượng làm quá nhiều việc đi. Thì Hòa Thượng đó là vừa lo đối nội đối ngoại, lo tăng lo ni, rồi lo tất cả các tự viện, rồi bên ngoài chính phủ, rồi bên trong đủ thứ chuyện hết. Mà thấy bình, rồi có lúc ngài thấy đi bộ thấy ngài cũng thảnh thơi nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng vui tươi vậy đó. Mà cái công việc đến là cứ giải quyết một cách nó thoải mái như vậy, bởi vì cái công việc đó là mình làm không lo không sợ, mình làm một cách nó trọn vẹn, mình làm không có tham sân. Bởi vì cái lúc nào mà mình làm cái gì chuyện gì mà mình tham hay mình sân hay mình buồn hay mình khổ đó, là mình làm mình mau mệt dữ lắm. Bởi vì cái kinh mạch của mình á, bình thường là máu mình là 130 là trung bình, nhưng mà mình sân lên một cái là lên 50 liền, thấy không ạ? Nghĩa là nó dồn lên, tim đập mạnh lên, là nó làm cho cơ thể của mình nó bất bình thường liền. Còn bữa nào nó buồn rồi đó là mạch của mình nó đi chậm dữ lắm, cái gì nó cũng xuống, mặt mình nó ủ rũ rồi nó xuống. Cho mình thấy giống như một cái chiếc xe mà người ta không dám chạy, mà người ta cứ chạy từ riết, thì chiếc xe đó là muốn mình chạy nhanh là nó mau hư dữ lắm. Còn cái xe mình cứ đạp ra cứ nhồi riết là nó cũng hư nữa. Cho nên vì vậy là xe chạy một cách rất là bình thường, nghĩa là mình sống bằng cái tâm bình thường, thì đó là lúc đó là mình tự nhiên mình có cái sức mạnh. Cho nên có người mình cảm thấy ốm yếu nhỏ xíu mà làm toàn những chuyện lớn không à. Còn mình lớn to đồ sộ vậy chứ đụng cái bệnh liền. Thì như vậy đó là mới thấy là cái tinh thần của mình đó là nó ảnh hưởng. Mà tại vì ảnh hưởng đó là mình không có xác định được cái công việc, không sống trọn vẹn được cái công việc, và không ổn định ở trên đó. Mà mình sống ổn định được đó, thì cái đó mới thực sự là cái chân quý. Thì như vậy đó là ba cái điều đó mà nó gom lại một cái điều duy nhất, tức là phải sống trọn vẹn từng thời điểm, từng nhân vật và từng việc làm của mình. Thì đó là cái sức tu học của mình. Nó như vậy đó. Cho nên á là cùng một thời gian, tức là mình phải cùng một thời gian, nghĩa là rồi cùng một thời điểm, rồi cùng một việc làm, mà nếu mà mình sống được như vậy đó là chúng ta thực sự là mình mới có cái niềm vui trong đạo. Và sống được như vậy đó thì chúng ta mới thấy được, mới cảm một cái vị đạo mà gọi là từng giây từng phút mà mình được an vui. Đó là từng việc làm của mình cũng thấy được an vui, từng hành động của mình cũng thấy được an vui. Như đây gọi là vui đạo. Cho nên ngài Trần Nhân Tông mới nói là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mà ngủ liền đó. Ở đây cái niềm vui gọi là cái vui đạo, sống ở đời mà vui được chí đạo. Mà sở dĩ vui được chí đạo đó là chúng ta phải biết tận dụng được thời gian, phải biết được cái nhân vật nào là quan trọng và biết cái công việc. Cho nên vậy đứng về cái góc độ tu hành đó là chỉ khéo một chút thôi là chúng ta sẽ được quân bình. Nghĩa là mỗi thời điểm mình đều có mặt ở cái vị trí, mỗi cái hiện tượng mình đều có mặt, và mỗi cái công việc mình đều có mặt ở đó. Đây gọi là tu thiền, gọi là sức sống thiền đó. Cho nên không cần làm gì hết, cái cả cho đến lúc mà mình tọa thiền đó, thì khi mà những cái vọng tưởng mà nó có xảy ra hay nó không xảy ra đó, là mình đều nhận biết một cách nó rõ ràng. Chỉ cần mình nhận biết một cách nó rõ ràng thôi, nó là đủ rồi. Nghĩa là trong khoảng thời gian đó là mình đã thấy nó, trong khoảng thời gian đó là mình đã nhận biết một cách nó rõ ràng. Cho nên đó là ngài quy tắc đó, là ngài gọi là ngài hàng ma một cách nó lạ lắm. Bữa đó có một cái con quỷ nó không có đầu, nó xuất hiện đến nó phá ngài trong ngày thọ thiền. Thì lúc đó ngài mới nói đó là: ôi anh không có đầu cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì không có đầu thì khỏi bị nhức đầu. chị ma cách nó dễ vậy đó. Rồi khi mà cái con quỷ mà nó có tay có chân mà không có mình đó, thì ngài mới nói là: ôi anh khỏe quá, không có bị ngũ tạng lục phủ nó khiến cho mình bị đau, bị bệnh, bị ung thư. Cho nên là anh cảm thấy là khỏe. Thế thì vậy là mỗi tướng của con quỷ như thế nào ngài chỉ biết một cách rõ như vậy, thì cái con quỷ nó tự tan đi hết. Thế vậy có thể nói là tất cả những cái vọng tưởng của mình nó xảy đến, mình chỉ nhận biết một cách nó rõ ràng thôi. Tức là trong khoảng thời gian đó mà mình thấy nó, trong khoảng thời gian đó là cái vọng tưởng đang đối diện với mình, trong khoảng thời gian đó là mình đang ngồi một cách nó tự tại. Thì như vậy đó là ba thời điểm đó là mình nắm được, là quan trọng. Từng vọng tưởng, từng hoàn cảnh, từ bối cảnh, từng môi trường, đi đứng nằm ngồi mình đều tu hết. Thì như vậy đó là chúng ta là có cái sống có giá trị. Cái tu của mình đó là rất là bình thường thôi, chứ không có phải là nó có gì nó cao xa cả. Đó là mình làm sao mà sống thật là thanh nhàn, đi thật nhẹ nhàng, rồi làm việc thật nhẹ nhàng, cái gì là cũng mỗi cái nó đều rõ ràng như vậy đó. Đó là mình có cái sức sống thật đó, đó là đạo. Thì như vậy đó là suốt khoảng thời gian tu hành thì mong là quý vị thấy được là ba, trả lời được ba cái câu hỏi của Đức Vua, cũng như là trả lời được ba câu hỏi của chính mình, và sống được ba cái câu hỏi này. Đó chính là: thời gian mình đang có là thời gian quan trọng nhất, nhân vật mà mình đang thấy, nghe, hiểu biết một cách nó rõ ràng, mình đang thấy nghe đó bằng tánh thấy, nghe bằng tánh nghe cách tường tận đó, chính là cái nhân vật đó là cái quan trọng. Và cái công việc của mình là đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, kể cả những cái việc cá nhân của mình, là mình sống trọn vẹn từng công việc, thì đó là cái công việc đó là quan trọng nhất. Thì nếu mà quý vị chỉ trong một tuần lễ mà chỉ sống được như vậy đó, là mới thấy cái việc tu của mình rất là có ý nghĩa, rất có ý nghĩa, rất là nhẹ nhàng. Và mình đem hết tâm lực mình vào công phu, đừng nghĩ cái chuyện gì hết, tất cả mọi cái không có gì quan trọng bằng ba cái này hết. Cho nên mình cứ áp dụng như vậy đó, và mình không để tiêu pha, mình không có cần là phải nói gì hết, mà cứ sống được như vậy. Thì như vậy ba cái điều này là không có cái nào nói là mình phải nói nhiều hay là không gì hết. Tức là mình phải im lặng, mình phải im lặng thực sự, gọi là im lặng phải từ tâm, thì lúc đó đó là mình mới có thể có cái sức sống được. Chứ còn nếu mà mình mà muốn nắm được cái này mà mình không im lặng được, tâm không im lặng được, miệng không im lặng được, thì mình không thể nào sống được. Để vào giai đoạn tập sống. Cho nên là trong kinh Pháp Cú đó, trong cái kinh mà Pháp Cú Dẫn Dụ đó, thì Đức Phật có kể một cái câu chuyện như thế này. Trong kinh Tạp Thí Dụ đó, là có một cái con ba, là bữa đó thì nó bị trời nắng, nó sắp trời chết khát rồi, thì và nó không đủ sức để nó bò để đến một cái chỗ mà có nước, bởi vì trời hạn hán. Thì nó mới van nài với một cái con cò, nói là: anh cò ơi, tôi là đang bị là khát nước, và tôi không thể nào đi đến được cái chỗ mà có nước được. Trên như vậy đó, anh làm ơn đó là anh mang tôi đi đến cái chỗ có nước, tôi rất cảm ơn anh lắm. Thì cái con cò này đó thì nó hiểu được cái con ba, cho nên là nó khởi cái lòng tốt, nó muốn giúp con ba. Nhưng mà nó có cái điều kiện đó là: bởi vì tôi không có cái gì để mang đi được hết ngoài cái miệng tôi thôi, mà cái miệng của tôi không thể nào cạp cái mui của anh đi được, hay cạp cái giò anh được, mà phải cạp cái cổ của anh. Nhưng mà chỉ có với điều kiện đó là anh đừng có nói chuyện, anh đừng có hỏi gì hết. Tại vì nếu mà anh hỏi tôi không thể trả lời. Thì khi rồi cái con ba này hứa là, tại vì trong lúc mà gặp hoạn nạn thì con ba này hứa. Thì khi mà cái con cò nó mới, miệng nó mới kẹp cái cổ con ba và nó bay lên không trung và nó đi đến cái chỗ có nước á, thì ngộ dữ lắm. Thì từ đó giờ con ba chưa từng thấy một cái cảnh mà nó đẹp như vậy. Nghĩa là từ ở trên không trung mà nhìn xuống thì cái cảnh cây lá nhà cửa quá đẹp đi. Cái con ba mới hỏi cái con cò đó, nó hỏi: ủa tại sao ở dưới đẹp vậy anh? Con cò nó không thèm trả lời. Hỏi rồi hỏi nữa: tại sao dưới đẹp vậy anh? Con cò nó không thèm trả lời. Hỏi câu thứ ba rồi đó, thì con cò mới nói: nhà cửa chứ có gì đâu đẹp. Thì lúc đó xuống chết luôn. Vậy trong kinh Tạp Thí Dụ, Đức Phật ví dụ như vậy, nghĩa là một cái điều mà mình thấy rất là tế nhị ở cái chỗ này, nghĩa là tại sao mà khi mà con cò mở miệng ra thì con ba ba chết liền, gọi là khẩu xuất là thần tán. Nghĩa là tất cả chúng ta sống bằng một cái tâm rất là bình thường, nghĩa là cái tâm mà nó không bị chi phối vọng tưởng, cái tâm mà không bị sắc trần lôi kéo, đó chính là mới thực sự là mình. Còn mình hiện tại đây mà mình sống theo cái vọng tưởng sanh diệt á, là lúc đó mình là sanh diệt. Theo cái sắc trần đó là mình là cái người khác rồi, chứ không phải là mình nữa. Mình đang vui vẻ thì nhưng mình buồn là mình, đây là trở thành một cái con người buồn chứ không phải là mình nữa. Mình đang sân là trở thành con người sân chứ không phải là mình. Mình tức là một cái tấm thể rất là trong sáng bình thản. Nhưng mà chỉ cần một cái niệm khởi thôi là mất mình liền. Thì bây giờ mình mở miệng ra mình nói tức là tán thần phải không ạ? Có phải mất mình không ạ? Có phải là chết không ạ? Cho nên muốn sống được là ba cái điều quan trọng này thì mong là tất cả quý vị Phật tử thân khẩu ý đều được thanh tịnh. Thì như vậy đó là đạo tràng được thanh tịnh rồi, tâm của mình được thanh tịnh, thì chắc chắn là đến cái ngày thứ bảy, đến cái lúc mà phổ trà, thì tất cả quý vị đều nở cái nụ cười rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Thì nơi đây rừng hoang mà mai vẫn nở đầy hết. Rồi, Nam Mô Phật Bổn Sư Cao Thi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.